trụ pháp và lực gia bì của Phổ Hiền. Trên đường tu, chúng ta cần sử dụng pháp thích hợp với hoàn cảnh của chính mình để phước tăng và nghiệp giảm. Phước có hai thứ là hữu lậu và vô lậu. Phước vô lậu còn cách chúng ta xa, người phàm khó nhận ra, nhưng phước hữu lậu thì dễ nhận biết, nên chúng ta tập tu tạo trước. Nghiệp cũng có hai là thiện nghiệp vô lậu khó thấy, khó làm vì thuộc pháp vô vi. Thiện nghiệp hữu lậu dễ thấy, dễ làm, chúng ta làm trước. Chúng ta sám hối thường đọc rằng ta không cần phước báo nhân thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền trở xuống. Tôi nghĩ chúng ta cần phước báo nhân thiên, chỉ hàng lậu tận la hán trở lên mới không cần. Họ không cần vì đã có thừa, không phải không có rồi không cần. Không cần thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền thừa trở xuống, với điều kiện phải nhập được chân thừa mới không cần quyền thừa. Thử nghĩ quả vị Bích Chi Phật không dễ gì đạt được mà nói không cần. Thật vậy, hàng duyên giác đã thấu rõ lý nhân duyên, hiểu biết của họ bằng với Đức Phật, chỉ kém Phật ở phước báo vô lậu vì chưa hành Bồ Tát Đạo, chưa cứu nhân độ thế. Hoặc hàng La Hán đã đoạn trừ hoặc nghiệp hoàn toàn tốt, nhưng người chưa nghe theo vì phước đức chưa có. Hàng quyền thừa Bồ Tát từ bản thân không thể làm được, phải đương theo Phật mới tạo được công đức. Nói chung, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền thừa đều có trí tuệ, nhưng thua kém Phật ở phước đức. Chúng ta tự xét xem mình đang ở vị trí nào trong hàng tam thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền thừa, và đã đến Phật thừa hay chưa. Nếu không thì phải lùi trở xuống phước báo nhân thiên, tức phước báo hữu lậu, để tự kiểm xem mình có đủ hay không. Chư thiên thì phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Vì vậy, khi chưa có hảo tướng, phải tự biết phước vừa có, chắc chắn ít ai nghe ta. Thực tế, người ta thường nhìn bề ngoài trước, rồi mới nghe và tin theo. Tu phước báo nhân thiên là làm sao có ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt và được thầy thương bạn mến. Đó là ba phước báo hữu lậu thấp nhất cần tu tạo cho được, vì nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trên bước đường tu. Kinh nghiệm tôi thấy, người có ngoại hình dễ coi thì dễ làm đạo, và có sức khỏe tốt thì dễ tạo công đức, được thầy thương bạn quý thì dễ tiến tu. Ba phước báo này gắn liền với nhau, mà chủ động là tâm hồn. Tâm tốt thì thể xác tốt lần theo. Phật dạy là tướng tùy tâm sanh, tâm sanh ra vạn pháp, tâm lành sẽ sanh các pháp lành. Thật vậy, có người ngoại hình khó coi, sức khỏe kém, nhưng nhờ căn lành, nương theo pháp tu hành, sức khỏe trở nên tốt, ngoại hình dễ coi và làm được việc. Tôi khuyên chư ni cố gắng giữ tâm hồn trong sáng bằng cách gắn tâm vào chánh pháp, tà tâm tự mất. Chánh pháp ở trong tâm là trụ pháp. Tỳ kheo trụ pháp thì lúc nào cũng ung dung, thanh thản trước cuộc đời. Tôi nhắc nhở chư ni việc trụ pháp là vấn đề quan trọng nhất của người tu. Trong kinh Thắng Man, Thắng Man phu nhân nguyện đời đời kiếp kiếp sống với chánh pháp, không nghĩ gì khác, nên được Phật thọ ký cho bà đời nào cũng có ngoại hình dễ coi, sức khỏe tốt, tâm hồn cảm thông với mọi người, và làm vua tên Thế Tự Tại Vương, nghĩa là ở trên cuộc đời lúc nào cũng luôn được tự tại, không ai làm trái ý. Có thể khẳng định rằng người trụ pháp tự nhiên tất cả phước báo đều thể hiện đầy đủ, hoàn cảnh bên ngoài đổi thay nhưng họ vẫn ung dung tự tại. Trụ pháp say mê lời Phật dạy, coi pháp quý như thân mạng, hay pháp chính là sinh mạng của chúng ta, nên gọi là pháp thân. Phật dạy rằng phái nam dễ trụ pháp hơn nữ, phái nữ thì dễ tin pháp hơn nam. Vì vậy ở Nhật Bản, hai bộ kinh Bát Nhã và Pháp Hoa được chọn làm pháp tu ứng theo phái nam hay nữ. Các vua chúa quan lại nói chung là nam giới chuyên tu Bát Nhã, trong khi hoàng hậu, công chúa, phi tần thường tụng Pháp Hoa. Tu Bát Nhã đi về thực tướng các pháp, quán không. Tu Pháp Hoa đi về hướng phát triển phước đức, tin lời Phật dạy, từng bước thâm nhập Phật đạo. Tôi nhắc nhở chư ni nên dùng điểm ưu việt của người nữ là dễ tin pháp, tức dùng niềm tin vào đạo và trụ pháp là nương kinh Pháp Hoa. Dùng kinh Pháp Hoa làm thuyền bè an ổn nhất để đi, không có chỗ nương tựa, dễ bị chơi dơi. Riêng tôi cũng nương kinh Pháp Hoa, nhận được sự an lành vô cùng. Từng bước thâm nhập kinh Pháp Hoa, từ thấp lên đến cao nhất, là bên ngoài thể hiện tướng giải thoát, bên trong có đủ tâm từ bi. Chư ni thuần với pháp này, nghĩa là nương lòng từ bi của Đức Phật, các cô được an ổn và các cô dùng lòng từ bi ấy để đối xử với chúng sanh. Mở rộng được lòng từ bi và sống với tâm này, người dễ quý mến chúng ta. Nương pháp tu, bên ngoài có khó khăn chống phá, tôi thường đọc kinh lại Phật với tất cả tấm lòng, quên mất việc bên ngoài. Tôi thấm thía câu, ngày đêm tự mình nương pháp ở, vì ở trong pháp cảm thấy yên ổn, lấy kinh và Phật làm thuyền bè vượt biển khổ. Chúng ta biết rằng không thể tự mình giải quyết được, chỉ có pháp Phật mới giải được mọi việc trọn vẹn và nhẹ nhàng. Việc xảy ra thế nào đối với chúng ta cũng được, miễn ta đừng dao động. Theo tôi, giai đoạn đầu ai làm gì cũng được, chúng ta chỉ lo đưa linh hồn mình vào kinh và hết lòng với kinh mới thực là thọ trì kinh. Các cô tu gặp điều không vừa lòng nên tập trung thọ trì đọc tụng kinh, không quan tâm đến thứ khác, chắc chắn việc sẽ tự hóa giải tốt lành. Bắt đầu trụ pháp chỉ nghĩ đến Phật Bồ Tát, quán tưởng thuần tục như vậy, tôi lại thấy người khác là Phật Bồ Tát, và khi thấy được người tốt thì họ biến thành tốt thực đối với tôi. Còn chúng ta nhìn kỹ từng người, phân tích tốt xấu thì rõ ràng thế giới này khổ đau, không ai ra gì. Cuối cùng chúng ta sống trong ba đường ác, huynh đệ cùng tu nhưng ta không ưa được. Trụ pháp nhất định thấy Phật, Bồ Tát, Thánh chúng. Vì kinh Phật chỉ giới thiệu người tốt, giỏi thì tâm chúng ta duyên với các ngài, chắc chắn nhận được an lành. Tôi tâm đắc phẩm Bồ Tát Phổ Hiền khuyến phát trong kinh Pháp Hoa. Vì nhìn thấy Phổ Hiền, tôi cảm nhận an lành vô cùng. Thật vậy, tu ở Ta Bà gặp nhiều nguy hiểm, nhưng được ngài Phổ Hiền thần thông tự tại, quay đức vô song thủ hộ, ngài thừa sức che chở chúng ta, thì chẳng còn gì để sợ. Chúng ta chưa đủ sức tin lời Phật dạy và thần lực của Bồ Tát mới khiếp sợ. Đủ niềm tin vững mạnh, sợ hãi biến mất. Tôi bắt đầu quán sát việc của Phật, của Bồ Tát để tạo mối quan hệ giữa tôi và các ngài, như vậy mới an được. Tụng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, tôi nhận ra ba ý quan trọng. Thứ nhất, người tu Pháp Hoa gặp ma chướng nhiễu hại, tức hoàn cảnh khó khăn. Gần nhất là khó khăn ba việc căn bản của sự sống là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, và ra ngoài bị người chống phá đe dọa. Tin lời nguyện của ngài Phổ Hiền rằng nếu có như vậy, ngài sẽ dùng sức thần thông hộ trì diệu pháp, giữ ma lại, không cho ma phá hại chúng ta. Thậm chí nhờ lực Phổ Hiền gia bị biến ác ma thành pháp lữ, nghĩa là người đang chống phá, họ dục đổi ý thành giúp đỡ. Nếu chúng ta đúng như pháp tu hành, điển hình như bác sĩ Cầm xưa kia đưa người đến dẹp chùa Ấn Quang, lúc còn là chùa lá, nhưng ông không dám phá mà lại cấp giấy phép xây dựng chùa. Theo tôi, lúc bấy giờ ở Ấn Quang, chư tăng trụ pháp vững niềm tin ở Phật nên nhận được lực gia trì rất lớn của Phổ Hiền Bồ Tát. Quả thực, người chống phá Phật giáo đã trở thành người bảo trợ Phật học đường Nam Việt thời ấy. Thiết nghĩ gặp ma phá, chúng ta nhiếp tâm tu, tin tưởng ở lực gia trì của Phật và Bồ Tát thì thuận nghịch đều là duyên, ma sẽ trở thành pháp lữ. Trường hợp thứ hai được Phổ Hiền Bồ Tát gia bị là nếu người chất phát có tánh ôn hòa, học kinh Pháp Hoa mà không hiểu nghĩa lý sâu xa, nên ngồi suy nghĩ thường trú pháp thân, ngài sẽ ân cần hiện hình dạy bảo. Người có tánh nhu hòa hiền lành không chấp việc sai trái của người, nhưng họ chưa hiểu nghĩa kinh sâu sắc, họ chỉ cần ngồi yên suy nghĩ thường trú pháp thân, nghĩa là tin tưởng, nghĩ rằng Phật sanh thân không còn, nhưng pháp thân Ngài bất sanh bất diệt, thường trú vĩnh hằng. Ngài vẫn hiện hữu trong ta, trên ta và xung quanh ta. Tâm chúng ta nghĩ đến Phật, ở trong thế giới Phật, lần lần thế giới mà chúng ta sống cũng an lành theo. Là an từ trong tâm lẫn đến phát triển thế giới bên ngoài an lành. Điều này thể hiện rõ nét khi các bậc chân tu chỉ có tấm lòng, nhưng từ đó mà chùa chiền và quyến thuộc được phát triển. Sống chân thật và chuyên nghĩ đến Phật thường trú pháp thân, Phật lực ảnh hưởng đến chúng ta, chuyển chúng ta thành pháp thân Phật. Bấy giờ, người nhìn thấy ta, họ nghĩ đến Phật và phát tâm. Thấy ta mà người chưa phát tâm là tự biết tâm chúng ta chưa ngay thật diệu hòa. Nguyện thứ ba của Phổ Hiền là khi chúng ta tu hành không an ổn, nên nhập thất 21 ngày tu quán Phổ Hiền. Chỉ nghĩ đến Phổ Hiền mới thấy Ngài cởi voi trắng sáu ngà xuất hiện, đưa chúng ta đi tham quan thế giới Phật mười phương. Và khi mãn duyên ở thế giới này, liền sanh về thế giới Phật, thấy được Phật, nhất định tâm hồn chúng ta an ổn, bảo đảm không đọa. Còn thế toàn chúng sanh thì chắc chắn phải phiền não. Tóm lại, trụ pháp sẽ nhận được ba điều căn bản mà Ngài Phổ Hiền luôn gia bị để chúng ta thấy Phật, hiểu nghĩa lý kinh và vượt được mọi chướng duyên trên bước đường tu, tiến đến bảo sở. Bài giảng tại trường Hà Vĩnh Phước, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 7 năm 2000. Phát huy sức mạnh của tỳ kheo trẻ, học, tu và làm việc. Hôm nay, đến viếng thăm trường Hạ, chùa Thanh Trước, tôi muốn nhắc nhở chư Tăng một số kinh nghiệm tu hành. Đa số chư Tăng ở đây lớn tuổi nên sức khỏe có phần kém. Thí dụ như Hòa Thượng Diện Chủ chùa này. Và tôi lúc còn trẻ đã làm được nhiều Phật sự. Nhưng nay tuổi đã lớn, sức khỏe cũng có phần sút giảm và tất nhiên việc làm cũng ít hiệu lực hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta tu hành như thế nào để đến khi tuổi lớn vẫn còn là bóng mát cho người nương theo và xa hơn. Trong nhiều kiếp tái sinh, chúng ta vẫn sống trong nhà Phật Pháp, giúp cho đạo Pháp vững mạnh. Có thể nói, các tỳ kheo lớn tuổi dùng đức hạnh để hành đạo, trong khi tỳ kheo trẻ dùng sức lực nhiều hơn. Thật vậy, trên bước đường tu, khi tuổi còn thanh xuân, Hòa Thượng Hoàng Thông và tôi từng dùng sức mạnh của tuổi trẻ để phụng sự đạo Pháp không biết mệt mỏi. Riêng tôi, trong ba thập niên 50, 60, 70, đi hoằng pháp ở nhiều nơi, bất kể xa gần, cực khổ, nơi nào cũng đến. Hòa Thượng Thiện Hoa giao cho việc gì, tôi cũng hoàn tất tốt đẹp. Tôi nhắc nhở các tỳ kheo trẻ nên phát huy sức lực của tuổi trẻ để phục vụ đạo Pháp, và chính những thành quả mà các thầy tu tạo được trong lúc còn trẻ, khỏe mạnh mới tạo thành uy đức của tuổi già. Người trẻ mà không có sức lực để tu bồi công đức thì không thể nào tạo nên sự nghiệp, cũng như người lớn tuổi mà không có đức hạnh thì cũng không có đạo nghiệp. Tôi trải qua thời gian dài sống trong nhà đạo, nhận thấy có tỳ kheo trẻ siêng tu hoặc làm được Phật sự nhiều thì đức hạnh cũng theo đó lớn mạnh, nhiều người kính trọng họ. Có người suốt đời phục vụ đạo Pháp dân tộc, chắc chắn họ được giáo hội hay dân tộc tôn vinh. Hoặc người có đóng góp nhất định thì cũng được một số ít người quý mến. Nhưng thầy còn trẻ, còn sức lực mà không làm được gì cho đạo Pháp, cho dân tộc, cho chúng ta, thì vị trí trong đạo cũng tự mất lần. Và tệ hơn nữa, không sử dụng tuổi trẻ sức khỏe để tu hành, nhưng chỉ lo hưởng thụ, thì khi lớn lên, tỳ kheo đó không làm được gì cho đạo vì bị mất đức, tiếc đức. Dù họ còn trong đạo cũng không được ai quan tâm đến. Công đức hết thì cuộc sống tu hành phải bị mai một. Tôi nhắc nhở các tỳ kheo trẻ hôm nay cần phấn đấu nhiều hơn cho ba việc là học, tu và làm việc cho đạo. Không học, tất nhiên sự hiểu biết của chúng ta bị giới hạn thì việc làm cũng không đạt hiệu quả cao. Học càng rộng, tầm hoạt động của chúng ta càng lớn, và từ sự hiểu biết đúng đắn rộng lớn này, chúng ta ứng dụng vào việc truyền bá chánh pháp rất thuận lợi. Riêng bản thân tôi được nhiều lợi lạc trong nhà đạo là nhờ xuất thân từ Phật học đường Nam Việt, và học hỏi không biết mệt, không biết chán. Nhờ học chồng nên tôi làm công việc hoằng pháp trên 40 năm vẫn giảng dạy được. Tôi khuyên các tỳ kheo trẻ luôn luôn dành thời giờ cho việc học và nghiên cứu Phật Pháp. Tuy nhiên có thầy học rộng, giỏi và hiểu biết nhiều, nhưng lại thiếu hành trì Pháp Phật nên làm việc không đạt hiệu quả cao. Ngược lại, tôi thấy có thầy ít học, nhưng nhờ tu hành họ đã thành công trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Thật vậy, điển hình cho ý này là Tổ Vô Tri khai sáng ngôi chùa Thanh Trước. Trước khi Ngài xây dựng chùa này, có đám trẻ một đồng đã nặng đất sét làm tượng Phật. Những cậu bé chăn trâu nghèo khổ không có gì ngoài niềm tin Phật thật sâu sắc. Tổ Vô Tri thì theo như danh xưng ấy, chắc hẳn là Ngài không quan tâm đến hiểu biết theo kiểu thế gian. Chính niềm tin phát xuất từ tấm lòng chân thành của các cậu bé chăn trâu kết hợp với đức hạnh tu hành của Tổ đã là chất liệu xây dựng nên ngôi chùa này. Và ngôi chùa làm bằng niềm tin kiên cố và đức hạnh ấy mới tồn tại theo thời gian hàng trăm năm cho đến ngày nay. Chúng ta còn tu hành được ở nơi đây. Tôi nghe kể rằng các chú bé một đồng rủ nhau nắn tượng Phật bằng đất sét và nghĩ ra điều mà chúng ta chưa nghĩ tới, đó là thả tượng xuống nước. Tượng nào nổi thì đem thờ, tượng nào chìm thì bỏ. Ý nghĩ đơn sơ, vô tư của các chú bé chăn trâu như vậy có thể gợi cho chúng ta suy nghĩ rằng người nào tu xong thử thả xuống nước, tức vào trần ai. Nếu bị chìm là bị đọa thì bỏ. Nếu nổi, tức nghiệp chướng trần lao không phá hủy, không nhận chìm được, lửa trần ai đốt mà không cháy thì đáng tôn thờ. Chúng ta phấn đấu để đạt được theo hướng này. Cần khẳng định rằng niềm tin kiên cố đối với chánh pháp rất quan trọng. Nhiều khi chúng ta dụng công sửa đổi bề ngoài cho đẹp, đánh mất niềm tin mà không hay. Tôi nhắc quý thầy đừng lo Phật bên ngoài đẹp để trống vắng Phật trong tâm. Đừng lo chùa bên ngoài đẹp mà chùa tâm linh của chúng ta bị cháy mất. Hình thức bên ngoài như thế nào cũng được, chỉ tấm lòng thành của chúng ta mới có khả năng kết dính được các pháp lữ đại thừa. Người chỉ sống với đầu môi chót lưỡi không thể nào tồn tại lâu dài. Tôi và Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Thanh Trước thương tưởng nhau thực sự, nên dù tôi bận nhiều việc nhưng Hòa Thượng gọi điện thoại bảo rằng có mở trường hạ thì tôi thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ Ngài. Tôi nhắc các tỳ kheo sống chung với nhau phải có tấm lòng. Chúng ta thường nói là dị khẩu đồng âm, nghĩa là mỗi người sinh hoạt khác nhau nhưng đồng một âm là tâm đạo giống nhau. Lòng thành của chúng ta đối với Đức Phật thì Phật chứng. Điều này được thể hiện qua tấm lòng của các cậu bé một đồng. Nhờ lòng thành mà các chú bé làm được tượng Phật bằng đất không tan rã trong nước mà còn nổi, và nhờ đức tin chân thành đó mà duy trì được ngôi chùa đến ngày nay. Và cũng nhờ lòng thành mà các chú bé gặp được Tổ Vô Tri, một bậc chân tu không quan tâm đến hình thức phải trái bề ngoài, không biết khôn dạy theo thế gian. Ngài chỉ biết đạo lý giải thoát của Đức Phật, biết cách hành đạo, cách sống, nên chùa mới tồn tại lâu dài. Tôi nghe kể về Tổ Vô Tri khi Ngài lập công bồi đức ở chùa Thanh Trước. Người ở xung quanh thấy chùa không có người giữ nên họ cứ cố lấn đất chùa. Có người nói rằng như vậy tham quá, sao Hòa Thượng không mắng họ, không đòi lại? Ngài trả lời rằng họ tham, nhưng chúng ta đòi thì cũng thành tham như họ. Ngài để mặc, nhưng họ tự thấy nặng lòng và sợ nên tự ý nhổ bỏ cọc lấn chiếm đất. Tổ Vô Tri không biết hơn thua tranh chấp với đời, nhưng Ngài ý thức sâu sắc rằng nếu là bậc chân tu đắc đạo thì mọi việc của chùa đã có hộ pháp Long Thiên giữ gìn, đừng cho khởi tâm. Nếu quý thầy khởi tâm tranh chấp hơn thua với đời, bảo đảm chúng ta thua họ. Người đời không hơn thua không sống được, nhưng họ phải trái hơn thua với nhau, họ không thể hơn thua với người tu. Chúng ta phải nhận ra ý này, ta không hơn thua, nhưng lẽ phải luôn về ta, điều trái luôn về họ. Hòa Thượng Vô Tri không thưa kiện, không giành đất với họ, nhưng họ phải từ bỏ việc giành đất với Ngài. Tâm hồn Ngài trong sáng hoàn toàn mới là Tổ. Chúng ta ngày nay cũng phải nỗ lực đi theo con đường của Tổ đã đi. Có người cho rằng thời đại này văn minh, phải chụp giật tranh giành mới sống được. Cuộc đời đúng là như vậy, nhưng cuối cùng dẫn đến tận diệt nhau, chẳng được gì. Chúng ta tu hành phải khác, phải giữ mối đạo, tức là đức tu của chúng ta. Là đệ tử Phật, ai cũng thấy rõ Đức Phật không chiếm đất dành dân với ai. Nếu cần những thứ này thì Ngài đã làm vua, đi tu làm gì? Và suốt trong 50 năm thuyết pháp độ sanh, bao nhiêu tinh xá, chùa chiền, vườn rừng của người người phát tâm cúng dường Phật, Ngài chẳng hề bận tâm đến. Các thầy thử nghĩ xem, khi Phật đến Ma Kiệt Đà, vua Tần Bà Sa La cúng Phật vườn Trúc Lâm, đó là vườn Thượng Uyển, tức chỗ vui chơi của vua. Nhưng đức hạnh của Phật thế nào mà ông không màng đến vui chơi ở khu vườn đó nữa để dâng cho Phật làm tinh xá? Đầu tiên Đức Phật nhận khu vườn này dùng làm nơi thuyết pháp, mà Ngài thực sự không chút bận tâm. Đối với Phật, chỗ có người đáng độ, Ngài đã đến, việc đáng làm, Ngài đã làm. Các vị tổ sư cũng chỉ lo tu hành, dọn rửa tâm trong sạch, đó là tài sản lớn nhất ở thế gian. Chúng ta thấy các tổ khai sơn, những tổ đình của các tông phái đều vô tâm, không bao giờ bận tâm đến tài sản thế gian. Nhưng nhờ đạo đức các ngài cao cả, khiến cho người cảm mến, tự ý đem tài sản dâng cúng. Kinh nghiệm bản thân tôi cũng vậy, chỉ lo tu, thực sự không cần thì người mới cúng. Bước ban đầu, quý thầy nên cố gắng tu cho đắc đạo. Được như vậy, chẳng những kiếp này mà nhiều kiếp về sau, chúng ta gặp nhiều thuận lợi trong việc hành đạo. Không đắc đạo, nhận của cúng dường nhiều, coi chừng đời sau trả quả báo. Mục tiêu phấn đấu của chúng ta là tu cho đắc đạo, nhưng việc gần nhất đối với chúng ta là sống với nhau trong tình người chân thật. Các tỳ kheo cần thương yêu, đùm bọc nhau, tin tưởng và sống thành thật với nhau, sống hài hòa để giúp nhau cùng thăng hoa trên đường tri thức và phạm hạnh. Còn giàu sang mà nằm trên thù hận thì được lợi lạc gì? Chúng ta gạt bỏ phiền não trần lao theo Phổ Hiền Bồ Tát dạy bằng cách hằng thuận chúng sanh và tùy duyên giáo hóa. Hằng thuận chúng sanh là đáp ứng yêu cầu của người, những gì làm được chúng ta sẵn lòng giúp đỡ theo tinh thần vô ngã vị tha của Phật dạy. Ta chẳng có yêu cầu gì thì dễ sống, còn bản thân cần nhờ người khác nhiều mà từ chối yêu cầu của họ thì chuốc họa vào thân. Các thầy về địa phương trụ trì đáp ứng được những mong mỏi của dân chúng hoặc của tăng đoàn, của xã hội, chắc chắn sẽ được thương mến, kính trọng. Điều kế tiếp là các thầy tùy duyên giáo hóa. Nếu nhân duyên thuận, chúng ta làm theo thuận, nhân duyên nghịch thì làm theo nghịch. Nói cách khác là tùy theo hoàn cảnh tu hành, chúng ta không bị chống phá và không làm mất lòng người xung quanh, họ mới để ta yên. Từ đó mới có thể thâm nhập Phật đạo. Cần ghi nhớ rằng duyên đến thì làm, duyên hết ta nghĩ. Quán sát thấy rõ nhân duyên giúp chúng ta thành công trên bước đường hành đạo. Những năm trước, không phải Hòa Thượng Hoằng Thông không muốn mở hạ ở chùa Thanh Trước, nhưng không có duyên nên phải mở hạ ở Vĩnh Trạch, vì Ngài làm hiệu trưởng trường cơ bản ở đó. Nay Ngài không làm hiệu trưởng nữa, nhưng làm viện chủ Thanh Trước, thì với công đức đã tích tụ sẵn từ nhiều năm gắn bó với giáo hội, nên về đây mở hạ, Ngài đã được sự ủng hộ giúp đỡ. Đó là duyên đã tới thì làm được. Hết duyên mà ráng làm thì thọ quả báo. Mình cứ tiếp tục làm, họ sẽ kéo xuống. Nếu hạ không được, họ sẽ chống phá, nói xấu, tìm đủ cách phá. Việc dễ cũng thành khó. Hành đạo tùy duyên, chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản. Gặp duyên thì hết lòng phục vụ, hết duyên thì ẩn tu. Thái độ của người hiểu đạo là như vậy. Tôi mong rằng trên bước đường tiến tới quả vị vô thượng giác, tôi sẽ luôn luôn được làm pháp lữ với tăng ni Phật tử đồng hành đồng nguyện để cùng nhau giữ gìn viền mối của đạo pháp trường tồn miên diễn, làm lợi ích cho chúng hữu tình. Bài giảng tại Trường Hà, chùa Thanh Trước, tỉnh Gò Công, ngày 23 tháng 7 năm 2000. Thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Tăng ni y cứ lời Phật dạy, mỗi năm cấm túc an cư. Ban đại diện Phật giáo quận 6 đã tổ chức được 2 điểm an cư cho tăng ni quận nhà. Điều này thật đáng khích lệ và đáng biểu dương. Về việc an cư, ngoài hình thức, Còn có phần nội dung quan trọng hơn, đó là thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức nghĩa là chúng ta hạn chế sinh hoạt với người và cảnh bên ngoài để Phật tri kiến của chúng ta có điều kiện phát triển. Thật vậy, chúng ta cũng là một hữu tình trong các hữu tình chúng sanh. Nên khi quan hệ với người, với xã hội bên ngoài nhiều, đương nhiên chúng ta cũng bị chi phối và chịu ảnh hưởng của xã hội, của tự nhiên. Trong đó có những suy tư, tình cảm, tư tưởng của người, vân vân. Gọi chung là tri kiến của chúng sanh. Nó sẽ tác động vào chúng ta. Tri kiến chúng sanh thì phức tạp, sai lầm do nghiệp và phiền não chỉ đạo, nên luôn dẫn đến khổ đau. Chịu ảnh hưởng tri kiến chúng sanh, tất yếu chúng ta phải khổ. Cuộc sống thực tế cho thấy, dù thành phần nào trong xã hội, từ người giàu sang, địa vị quyền thế, cho đến người nghèo cùng, không ai mà không khổ. Nhưng mọi cái khổ của con người đều bắt nguồn từ tham sân si, và đặc biệt là lòng tham không đáy đã làm cho con người khổ đau cùng cực. Người ta không bao giờ thỏa mãn được lòng tham, kể cả vua chúa đứng đầu thiên hạ cũng không bằng lòng với cái nhất của họ. Minh quân còn khổ, huống chi là bá dương. Dùng uy quyền khống chế người càng khó kiếm được phút giây yên tâm, thanh thản cho chính họ. Một trong những ông vua được sử sách ghi chép là Minh Quân, như Nhân Tông Hoàng đế đời Tống của Trung Hoa. Ông được nhiều người kính trọng nhất, hiền lành nhất, nhưng vẫn không cảm nhận được sự an lành trong nếp sống đế vương. Qua bài Phú do ông sáng tác, ca ngợi rằng người đáng quý nhất trên đời mà mọi người thường nghĩ là vua, thì đối với ông cũng không bằng làm nhà sư tu hành và mong ước phải chi ông được làm sư thì thực là thiên phúc vạn phúc cho ông. Đó là suy nghĩ, nhận xét của vua Nhân Tông đối với giới tu sĩ. Còn về phần chúng ta, cũng có thể khẳng định rằng vị trí của người tu đúng nghĩa quả thực là vô cùng. Người tu là người an lành nhất, hạnh phúc nhất. Nói thì như vậy, nhưng trong thực tế cuộc sống tu hành, mỗi người trong chúng ta có thực sự tìm được hạnh phúc nhất trên đời hay không? Chắc chắn tìm và sống được với hỷ lạc của người tu mới thực sự là trưởng tử của Như Lai. Ngoài ra, vua Khang Hy đời Thanh cũng nổi tiếng là người hiền đức. Ông có công thống nhất đất nước Trung Hoa và đứng đầu thiên hạ. Đất nước hoàn toàn thái bình, không còn phải lo đối phó với nạn chống đối. Ông làm vua lâu nhất, hơn 60 năm, được dân chúng quý mến. Vậy mà còn than rằng, xét lại suốt cuộc đời mình không thấy hạnh phúc bằng làm nhà sư nửa ngày. Một ông vua nữa cũng có tâm trạng giống như vậy, đó là vua Thuận Trị đời Thanh. Ông làm một bài thơ thật dài nói về cái khổ của vua. Mang tiếng đứng đầu thiên hạ, làm chủ bốn biển, sơn hà, đại địa, quần thần dân chúng cũng của vua. Nhưng tất cả những thứ này làm ông khổ vô cùng. Trẫm di đại địa sơn hà chủ, ưu quốc ưu dân sự chuyển phiền. Làm vua trăm năm, ba vạn sáu ngàn ngày, không bằng nửa ngày sống an nhàn như vị tăng. Bá niên tam vạn lục thiên nhật, bất cập tăng gia bán nhật nhạc. Những người thành công trên cuộc đời này đã ca ngợi nếp sống tu hành cao quý của người dấn thân theo Phật đạo như vậy. Chúng ta phải nhận chân và sống được với sự cao quý đó mới không uổng công tu hành. Theo tôi, tam vô lậu học là cái vô cùng quý giá mà những ông vua vừa kể ham muốn nhưng không được. Chỉ có giới định huệ làm cho con người hạnh phúc thực sự, còn lại tất cả những thứ khác chỉ là hạnh phúc giả tạm. Vì sao cái vui là cái khổ nối tiếp, và vật chất càng nhiều, tranh chấp càng lớn, và dĩ nhiên khổ càng nhiều hơn. Có thể nói, ai vướng mắc vào vật chất đều phải đi đến việc tranh chấp. Học hành của Phật, chúng ta tất yếu phải từ bỏ quyền lợi vật chất. Cuộc sống của Đức Phật là tấm gương điển hình thể hiện rõ nét tinh thần này. Chúng ta hằng ghi nhớ lời dạy của Ngài rằng, chỉ có đời tranh chấp với ta, nhưng ta không tranh chấp với bất cứ ai. Để thực hiện lời di huấn của Phật, chúng ta sống theo phong cách tăng vô nhất vật. Trên cuộc đời này, không có cái gì là của ta thì không bao giờ phải tranh chấp với ai. Đó là điều quan trọng mà tăng ni cần suy nghĩ. Muốn thành tựu giới đức thực sự, tất yếu phải như vậy. Từ bỏ vật chất trước, mới được một phần là người không tranh chấp về vật chất với Đức Phật nữa. Và sau Ngài tu đắc đạo thành Phật, người giàu có cúng dường vườn rừng tinh xá, Ngài cũng không ôm giữ những thứ này. Hàng thanh tịnh tăng theo Phật tu hành không thiết nghĩ đến quyền lợi vật chất thế gian và cũng không sợ nguy hiểm. Họ theo Phật vào thành khất thực, tiêu biểu cho mẫu người đức hạnh, nên người cúng dường hay xua đuổi cũng thế. Họ thản nhiên trước đàn voi say của vua A Xà Thế và chúng phải quỳ phục dưới chân họ. Còn tăng không thanh tịnh thì hoảng sợ bỏ chạy khi thấy voi say. Điều này gợi cho chúng ta suy nghĩ, để tu là khi tâm chưa thanh tịnh, bao nhiêu khổ đau của trần gian thường bức bách chúng ta. Nếu không siêng năng tu hành, dẹp trừ phiền não thì luôn bị nó bức ngặt, vì hoàn cảnh khó làm tâm chúng ta buồn phiền, và tâm buồn phiền thì hoàn cảnh lại càng khó hơn. Riêng tôi khi gặp nguy khó thường tự kiểm xem mình có thanh tịnh hay không, có an tĩnh đối trước tất cả quan kiên tranh chấp vô lý xảy đến với mình hay không. Tỳ kheo thanh tịnh thì voi sai phải quỳ xuống trước họ, hay có thể hiểu là quan gia không thể đến được. Đối với tôi, nếu xảy ra khó khăn mà ta lo buồn đối phó là tự biết mình chưa thanh tịnh, quả báo sẽ đến với ta. Có việc khó, tôi thường cố giữ mình theo Phật là đời tranh chấp với ta, nhưng ta không có tâm niệm đó và nỗ lực sám hối, đọc tụng kinh điển, lại Phật để tạo mối quan hệ giữa ta và chư Phật, Bồ Tát. Khi nhận được sự hộ niệm của các ngài, lòng chúng ta liền yên tĩnh và xả định. Những người đối kháng sẽ có thái độ khác. Thật vậy, Phật dạy và kinh nghiệm tôi cũng thấy rõ, khi chúng ta không tranh chấp, sẵn sàng buông bỏ, thì cuộc sống cũng theo đó thay đổi. Người nhìn về ta và có thái độ với ta khác hẳn. Theo tôi, thầy tu đạt được đệ nhất vô lậu học là giới vô lậu, giống như con rùa thu rút đầu cổ tứ chi của nó lại, ẩn nấp trong cái mai vậy để được an toàn. Thầy tỳ kheo thu sáu căn cũng vậy, không tranh chấp sẽ được an toàn, vì bước đầu tranh đấu là thua cuộc liền. Ta chịu đựng để khỏi tranh chấp, để còn thì giờ và sức lực tu học. Tranh chấp mãi với đời thì không cùng, không thể phát huy tài năng. Tuy nhiên, đó chỉ là sự an toàn tạm thời của bước thứ nhất, sau phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nếu cứ rút đầu chịu đựng mãi, Phật pháp không thể nào tồn tại, nói chi đến phát triển. Kinh nghiệm lịch sử Phật giáo Ấn Độ đã cho thấy rõ điều này. Phật giáo chỉ co cụm lại trong một tu viện, dù có đến 5-10 ngàn tu sĩ, nhưng cũng bị Hồi giáo giết sạch. Quả thực là họ biết co cụm lại, nhưng không biết phát huy. Phật giáo Nhật Bản đã học được kinh nghiệm đau buồn này. Co cụm là đúng, nhưng phải phát huy định và huệ là điều quan trọng hơn. Vì co cụm đến ngày nào đó, người ta không còn biết đến Phật giáo nữa, đương nhiên chúng ta chết. Cái hại của mặt tu hành tiêu cực là vậy. Tỳ kheo Ấn Độ xưa kia chấp pháp đến mức độ bị người cột chân bằng cọng cỏ mà vẫn ngồi yên, sợ đứt cọng cỏ, mang tội. Họ hiền như vậy cũng tốt, nhưng phần phát huy tích cực là định và huệ mới có khả năng giữ vững đạo pháp. Đối với tôi, bước thứ hai quý tăng ni cố gắng tu định và huệ, tức phát huy hiểu biết của chúng ta và giữ được tâm bình ổn. Sự thế của đạo Phật đẹp nhất là định huệ. Để luyện tập định, đối trước sự cám dỗ hay hoàn cảnh cai nghiệt như thế nào, nét mặt, cử chỉ, hành động và tấm lòng của chúng ta vẫn an nhiên, không thay đổi. Và nhờ định lực hay sức tập trung cao độ, chúng ta mới có được cái nhìn sáng suốt, biết rõ việc và người, tùy theo đó mà cứu độ chúng sanh. Các thiền sư Việt Nam đã thể hiện cao độ hiệu quả của sự tu chứng định huệ trong việc giúp vua cứu nước an dân, giữ vững bờ cõi. Mùa an cư, chúng ta có cơ hội tốt để hạn chế sự chi phối của người và xã hội, giữ được tâm bình ổn và biết đúng mọi việc diễn biến xung quanh, tôn trọng và phát huy cái đúng của người, khắc phục, đừng để vướng mắc vào việc sai trái của người. Cầu nguyện chư tăng ni luôn giữ được tâm bình ổn, trí sáng suốt, làm lợi ích cho người mới xứng đáng là thích tử và đền đáp được ơn Tam Bảo. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Tuyền Lâm và Tây Thiên, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2000.